Thưa cha, nhờ cha quảng diễn mà chúng con đã hiểu rõ thuyết ngẫu nhiên rồi. Con chân thành cảm ơn cha. Bây giờ thì xin cha giải thích cho chúng con một giải thuyết khác, có vẻ hóc búa hơn. Thưa cha, trước thư viện Đại học Mỹ đó, nơi chúng con đang theo học, có 5 pho tượng thật lớn đã được dựng nên từ lâu. Không phải là tượng Chúa, Đức Mẹ hay là vị thánh nào hết, cũng không phải là tượng các tổng thống, các nhà khoa học nổi danh hoặc là các vị anh hùng nước Mỹ, mà chính là 4 con khỉ vượng và một con người. Mấy giáo sư sử học thì giải thích đó là nguồn gốc ông tổ của loài người, bắt nguồn từ con khỉ vượng tiên khởi biến hóa ra. Thưa cha, như vậy cha có chấp nhận thuyết loài người bởi khỉ mà ra không ạ?
Xin cảm ơn anh Thanh Hùng đã dọn cho chúng tôi một món ăn thật là khó nuốt, vì nó vừa cứng, vừa dai, lại vừa khô khăng. Theo Việt Nam Tân Tự Điển của Thanh Nghị, xuất bản vào năm 1952 tại Sài Gòn, thì biến hóa luận là giả thuyết căn cứ trên những nghiên cứu và thí nghiệm của một nhà động vật học người Hà Lan tên là De Vries Hugo. Ông này chủ trương rằng ảnh hưởng bên ngoài thể chất của động vật có thể biến hóa động vật ấy ra nhiều biến loại khác. Sự biến hóa này có thể tự nhiên hay nhân tạo. Các anh chị có thể xem lại ở trong Việt Nam Tân Tự Điển Thanh Nghị trang 94. Mặc dầu cho tới ngày hôm nay, người ta chưa hề thấy loại này sinh ra loại kia, chó chưa hề sinh ra mèo và mèo cũng chưa hề sinh ra chuột. Nhưng mà các nhà sinh vật học, giải phẫu học, phôi sinh học đã thu lượm được vô vàn hiện tượng khác lạ, nên các nhà khoa học hướng về thuyết biến hóa và nhận giả thuyết cho rằng có một nguồn gốc chung và một dòng họ giữa các sinh vật. Tất nhiên còn nhiều vấn đề quan trọng cần phải giải quyết, nhất là các nhà khoa học phải ấn định rõ ràng các sinh vật đã biến hóa theo những định luật nào và do những ảnh hưởng nào. Vì thế người ta mới gọi là giả thuyết. Từ năm 1858, thuyết người bởi khỉ được khởi xướng dựa theo các khám phá và suy luận của 3 nhà sinh vật học người Anh rất nổi tiếng, đó là ông Lamarck, Darwin và Wallace. Nhưng khi nói đến thuyết người bởi khỉ, người ta chỉ gán cho ông Darwin là tác giả. Họ đã đào được trong các tầng đất cổ một số bộ xương người thuộc loại tiền sử có hình dạng rất giống với xương loài khỉ vượn. Mà vì khoa học chỉ cố gắng giải nghĩa mọi hiện tượng xảy ra bằng nguyên nhân vật chất, nên các nhà khoa học đã kết luận rằng loài người và loài khỉ cùng một dòng họ, đó là một cuộc tiến hóa. Nghĩa là loài người là chặng đường biến hóa cuối cùng từ loài khỉ mà ra. Giả thuyết này đã gây ra những cuộc tranh luận rất là gay go, mà cho tới nay chưa đi đến kết luận dứt khoát. Lý do là còn thiếu nhiều yếu tố. Các di cốt tìm được từ xưa tới nay vẫn còn quá ít, lại thuộc nhiều loại người khác nhau trên thế giới, nên không đủ để xếp những dây liên lạc tiến hóa hữu lý từ loài khỉ đến loài người. Dầu vậy, một số triết gia vô thần đã chấp nhận giả thuyết tiến hóa như là chân lý để dựa vào đó mà tẩy chay Thiên Chúa ra khỏi vũ trụ. Trong số đó phải kể đến triết gia Hegel rất nổi tiếng, người Đức. Trên cây gia hệ của nhân loại hiện nay, chúng ta đã thấy ngành ngọn của một vài nhánh như 4 con khỉ mà anh Thanh Hùng đã trông thấy tại một đại học Hoa Kỳ. Nhưng một làn sương mù dày đặc vẫn còn bao phủ, không để các nhà khoa học tìm ra ngành chính của thân cây. Đằng khác, giả thử sau này các nhà khoa học tìm đủ bằng chứng rõ rệt rồi xác quyết rằng ông tổ loài người là một con khỉ vượn, thì hỏi ai đã sinh ra con khỉ đầu tiên đó? Các anh chị có thể xem thêm sách Giải quyết vấn đề nhân sinh trang 128 đến 133 và sách Những vấn đề khoa học với đức tin từ trang 31 đến trang 49.
Thưa cha, như vậy thì giả thuyết người bởi khỉ có nghịch với Kinh Thánh Cựu Ước hay không? Vì sách Sáng Thế đã kể lại hai sự việc ở đoạn 1 và đoạn 2 như sau. Thiên Chúa đã phán, ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh của ta. Và câu khác, Thiên Chúa tạo dựng con người bằng bụi đất rồi thổi sinh khí vào để trở nên một sinh vật.
Chị Diễm Thúy giống như một nhà hộ giáo, hoan hô tấm lòng chung quý hóa của chị. Thế nhưng xin chị biết rằng thuyết biến hóa không nghịch với Kinh Thánh nếu chúng ta không hiểu Kinh Thánh sát từng chữ theo nghĩa đen của nó. Chúng ta nên biết rõ giọng văn, lối diễn tả cựu ước này là tính cách thần nhân đồng hình. Đó là dấu tỏ rõ tính cách bình dân của những trang cựu ước. Như lời Thánh Tiến sĩ Augustino đã minh xác, tác giả chép Thánh Kinh không có ý dạy nhân loại những chân lý liên can đến sự cấu tạo bản tính các vật hữu hình, vì chúng không giúp ích gì cho việc cứu rỗi con người. Ủy ban Thánh Kinh ngày 30 tháng 6 năm 1909 cũng đã tuyên bố, tác giả Thánh Kinh không có ý dạy khoa học về việc cấu tạo bản tính các vật hữu hình và về trật tự hoàn bị của tạo vật. Thánh Kinh chỉ có ý cung cấp cho đồng bào một nhận thức thông thường như ngôn ngữ bình dân của thời đại lúc đó vẫn quan niệm, lại thích ứng với mọi ý tưởng và trí năng của những người thời đó. Vì thế khi chúng ta đọc Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta đừng hiểu sát từng chữ theo nghĩa đen. Trong tự điển biện giáo về đức tin Công giáo đã xác quyết rõ ràng rằng ngày nay không ai còn tin rằng Thiên Chúa đã nặn ra một tượng đất sét có hình người rồi Ngài đã thở hơi vào mũi tượng đó. Chính Thánh Augustino Tiến sĩ khi nói đến kiểu giải thích ngây ngô sát nghĩa đen của bản văn đầy hình ảnh tượng trưng đó cũng đã khuyên giáo hữu thời của Ngài rằng chớ nên công nhận những kiểu chú thích lố bịch nghịch tai người vô tín ngưỡng.
Thưa cha, thuyết tiến hóa không nghịch với Kinh Thánh, nhưng có nghịch với đức tin Công giáo không, thưa cha?
Anh Việt Hải ạ, thật ra thì thuyết tiến hóa cũng không nghịch với giáo lý đức tin Công giáo đâu. Sau đây tôi xin tóm tắt giáo huấn giáo hội Công giáo dạy về nguồn gốc và bản tính nhân loại. Thứ nhất, tất cả nhân loại ngày nay do cùng một gia đình nhân loại duy nhất phát sinh ra. Chúng ta sẽ thấy sự can hệ của tính điều này khi nói về nguyên tội. Thứ hai, con người do hai yếu tố tạo thành, yếu tố vật chất là thân xác và yếu tố tinh thần là linh hồn. Và thứ ba, linh hồn không thể do cuộc biến hóa của vật chất vô năng hay sống động kia mà có. Linh hồn do Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng. Cứ theo ba điểm này thì khoa học và đức tin thật sự không có chỗ nào mâu thuẫn nhau cả. Đức tin và khoa học chẳng những không mâu thuẫn mà lại còn bổ túc cho nhau nữa. Không mâu thuẫn vì ở hai lĩnh vực khác nhau. Khoa học nhằm giải thích các hiện tượng trong thiên nhiên, đối tượng nghiên cứu là vật chất, có trương độ, trọng lượng, có thể thấy được và đo lường được. Còn đức tin nhằm tìm hiểu ý nghĩa các hiện tượng, giúp con người biết nguyên nhân tối hậu của các hiện tượng đó. Đối tượng nghiên cứu của đức tin là tinh thần, siêu việt chất, không thể đo lường được. Đức tin và khoa học bổ túc cho nhau. Công việc của nhà khoa học là tìm hiểu vật chất qua ba giai đoạn. Quan sát sự kiện để xây dựng giả thuyết. Kiểm chứng giả thuyết bằng cách thí nghiệm nhiều lần. Chấp nhận giả thuyết rồi thiết lập định luật căn bản để giải thích các hiện tượng. Còn người có đức tin tiếp nhận chân lý không vất vả nhiều. Chân lý đức tin lại hoàn hảo, chắc chắn, vĩnh cửu, bắt nguồn từ mạc khải của Thiên Chúa. Còn ý kiến của khoa học không chắc chắn, dễ dàng bị sụp đổ với thời gian khi một phát minh mới xuất hiện. Vì thế, đức tin rất dễ ứng hợp với giả thuyết biến hóa. Nó không quả quyết công nhận, mà cũng không hoàn toàn phủ nhận. Vì đức tin không hề nhận được một huấn thị siêu nhiên nào về vấn đề đó mà thông truyền cho chúng ta. Thật là rõ rệt, sự sáng tạo và sự tiến hóa không còn là hai ý niệm mâu thuẫn nhau. Sự tiến hóa chỉ là sự biến đổi của một vật có trước đã được Thiên Chúa sáng tạo nên. Như vậy, chúng ta đi đến kết luận, thưa các anh chị. Linh hồn ông Adam nguyên tổ do Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng. Còn thân xác của ông, dù theo Thánh Kinh tường thuật, Chúa không bảo sáng tạo thân xác con người từ hư vô, nhưng Ngài đã dùng bụi đất là vật đã được Ngài sáng tạo trước. Đức tin Công giáo không dạy gì về vấn đề này, nên bản văn Thánh Kinh mở rộng cửa đón giả thuyết tiến hóa. Vậy người Công giáo có thể nhận giả thuyết biến hóa, nghĩa là Thiên Chúa có thể đã lấy một con vật đã được sáng tạo trong cuộc biến hóa để làm thành thân xác ông Adam và đã phú vào thân xác đó một linh hồn thiêng liêng bất tử, siêu vật chất. Tất nhiên, Ngài cũng đã hoàn hảo hóa con vật đó để nó đủ khả năng trở nên dụng cụ của linh hồn. Cũng vậy, các anh chị có thể xem thêm sách Giải quyết vấn đề nhân sinh, trang 128 đến 133. Trong thông điệp Nguồn gốc con người, ban hành năm 1950, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã chỉ thị cho các nhà thần học và khoa học Công giáo cố gắng khảo sát kỹ lưỡng các hiện tượng biến hóa của sinh vật, nhất là của sinh vật tiên khởi là Adam, nhưng không được loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc biến hóa đó. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đồng một quan điểm như vậy.